Vinh Quang thứ năm tuần 4 mùa chay. Các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được? Tôi đã dần dần ý thức được thế nào là ý nghĩa chủ yếu của từ ngữ vinh quang trong Tin Mừng Thánh Gioan. Đó là vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang thật sự hướng tới sự sống, còn vinh quang của nhân loại, vinh quang hão huyền hướng đến sự chết. Trong suốt Tin Mừng thứ tư, Thánh Gioan đã cho thấy chúng ta luôn bị lôi kéo để chọn lựa vinh quang sự chết hơn là vinh quang đến từ Thiên Chúa. Vinh quang của con người luôn liên hệ tới sự tranh giành địa vị. Vinh quang của con người hệ tại được đánh giá là tốt hơn, nhanh hơn, đẹp hơn, quyền lực hơn hay thành công hơn người khác. Vinh quang do con người phong ban là vinh quang mà kết quả của cuộc sống được coi là khá hơn khi so sánh với người khác. Càng ghi nhận được nhiều điểm trên bảng điểm của cuộc sống bao nhiêu thì chúng ta càng nhận được vinh quang bấy nhiêu. Thứ vinh quang này có kèm theo sự thăng tiến. Càng trèo cao trên nấc thang thành công bao nhiêu, chúng ta càng thu nhận được vinh quang bấy nhiêu. Tuy nhiên, thứ vinh quang ấy cũng tạo nên sự tối tăm. Vinh quang con người dựa vào sự cạnh tranh, hướng đến sự đo sức. Và sự đo sức này khởi đầu cho bạo lực, và bạo lực thì luôn dẫn đến cái chết. Vì thế, vinh quang của con người cho thấy thứ vinh quang hão huyền, vinh quang sai lầm, vinh quang của sự chết. Vậy làm cách nào để chúng ta thấy được là lãnh nhận vinh quang của Thiên Chúa? Tin Mừng Gioan cho thấy Thiên Chúa chọn để mặc khải vinh quang của người cho chúng ta trong sự bị sỉ nhục. Điều đó quả là tốt đẹp, nhưng cũng là mới lạ và gây bối rối. Thiên Chúa trong sự khôn ngoan vô hạn của người đã chọn để mặc khải cho chúng ta thần tính của người không qua sự cạnh tranh, nhưng qua lòng nhân từ, đó là chia sẻ nỗi đau khổ với chúng ta. Thiên Chúa chọn hướng đi xuống. Mỗi khi Chúa Giêsu nói về tôn vinh và được tôn vinh, người luôn hướng về việc bị sỉ nhục và cái chết. Xuyên qua con đường thập giá, Chúa Giêsu tôn vinh Thiên Chúa, nhận lãnh vinh quang từ Thiên Chúa và làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chúng ta biết đến. Vinh quang phục sinh không bao giờ tách khỏi vinh quang thập giá. Chúa Giêsu phục sinh luôn cho chúng ta thấy những vết thương của người. Vì thế, vinh quang của Thiên Chúa ngược với vinh quang của con người. Con người tìm kiếm vinh quang theo chiều hướng đi lên. Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của người theo chiều đi xuống. Nếu chúng ta thực sự muốn chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, chúng ta hãy đi xuống với Thiên Chúa. Đây là lý do sâu xa nhất trong mối liên hệ với người nghèo, người bị áp bức và tàn tật. Họ thuộc về những người mà vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ ra cho chúng ta. Họ chỉ cho chúng ta con đường đến với Thiên Chúa, con đường cứu độ. Trong những tuần mùa chay này, đã bao lần con sống và không quan tâm đến sự hãm mình, chay tịnh và cầu nguyện. Biết bao lần con đã bỏ lỡ cơ hội không sinh hoa trái thiêng liêng vì thiếu quan tâm sống mùa chay thánh. Làm sao con có thể thực sự đón mừng phục sinh mà không sống mùa chay? Làm sao con có thể hân hoan đón mừng Chúa phục sinh trong khi con lẩn tránh tham dự vào cái chết của Chúa? Vâng, lạy Chúa, con phải chết với Ngài, qua Ngài và trong Ngài. Và nhờ đó, con nhạy bén đủ để sẵn sàng nhận ra Chúa khi Ngài hiện đến với con trong sự phục sinh của Ngài. có rất nhiều điều ở trong con cần phải chết đi, những quyến luyến sai lạc, tính tham lam và giận dữ, thiếu kiên nhẫn và thói buồn xỉn. Lạy Chúa, con đã đặt mình làm trung tâm điện. Con quá quan tâm về chính mình, về nghề nghiệp, về tương lai, lại tên tuổi và tương lai, tên tuổi và danh tiếng. Bây giờ, con thấy rất rõ ràng là con đã ít khi chết với Ngài. Con chưa thực sự đi con đường của Ngài và thiếu tin tưởng vào đó. Lạy Chúa, xin làm cho mùa chay thân này khác với những năm trước. Hãy để con tìm gặp Ngài lần nữa. Amen. Tin mừng Lễ Chúa.